Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2015, nhằm ngày 24 tháng 4 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đức Phật hiện thân của chân lý. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta có một Đức Phật lịch sử. Đó là Đức Phật đã đản sanh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni cách đây 2639 năm. Một Đức Phật đã sống cái cuộc đời của một con người ở trên mặt đất này, đã từ bỏ tất cả những gì, những danh vọng, những quyền uy tột bậc mà không một ai ở trên đời này không mong ước tham cầu hết cả, từ bỏ tất cả để cuối cùng thành tựu được tất cả những gì cao quý nhất ở dưới gốc cây Bồ Đề. Và rồi Ngài đã đem những gì cao quý nhất đó và trao tặng cho thế gian này, để dựa một cái cõi đời đầy hận thù có nguồn suối từ bi tuôn chảy, dựa một cái cõi đời đầy những mê muội và tâm tối có cái ánh sáng của trí tuệ soi chiếu, để cho con người từ thế hệ này nối tiếp sang thế hệ khác cùng nhau tiếp bước tiến lên trên con đường tìm về sự thanh bình, an lạc và chân lý. Đức Phật đó đã nhập diệt ở dưới gốc cây Sa La, và tất cả dấu tích của đời Ngài cho đến bây giờ vẫn còn ở trên đất nước Ấn Độ, vẫn còn ở trong sự sách và cái ánh đào mà Ngài đã tuyên dương giữa thế gian cho đến bây giờ vẫn còn đến với tất cả chúng ta ở đây. Đức Phật đó là Đức Phật lịch sử. Đó là Đức Phật mà kinh Pháp Hoa gọi là Đức Phật của Tích Môn. Nhưng mà Đức Phật lịch sử đó ra đời, hiện thân để sống cái cuộc đời của một con người, để tu hành, để thành tựu cái đào quả dưới gốc cây Bồ Đề, để đem tất cả cái chánh pháp cao quý nhất mà truyền bá giữa thế gian này, tất cả chỉ để một điều duy nhất, một điều mà kinh Pháp Hoa gọi là bản hoài của chư Phật khi thì hiện ra đời. Đó là để khai mở, đó là để dẫn dắt cho tất cả chúng sanh trời người chứng nhập vào ở trong cái trí tuệ vô thường của Như Lai, chứng nhập vào cái mà kinh Pháp Hoa gọi là Phật tri kiến. Nó một cách khác, Đức Phật ra đời chỉ vì một bản hoài duy nhất, đó là để đưa tất cả chúng sanh đều cùng thành tựu được cái trí tuệ vô thường chánh đẳng chánh giác. Nói một cách khác hơn nữa và ngắn gọn hơn, đưa tất cả chúng sanh đều được thành Phật như Đức Phật đã thành Phật vậy. Đức Phật ra đời chỉ là để làm công việc duy nhất đó thôi. Mà thành Phật nghĩa là gì? Nghĩa là thành tựu cái trí tuệ vô lượng vô biên, thành tựu cái trí tuệ thầm thâm không thể nghĩ bàn. trí tuệ đó ở đâu? Trí tuệ đó chính là cái bản thể chân thật của chúng ta và của tất cả muôn loài. Trí tuệ đó từ có đầy đủ ở đến cái bản tâm bản tánh của mỗi người, mà chỉ vì tham dục, chỉ vì mê mờ, chúng ta đã vùi chôn nó, chúng ta đã quên lãng nó đi. Cho nên Đức Phật ra đời để giúp cho mình, giúp cho tất cả vạn loài khai mở tìm lại cái kho tàng của chính mình, khai mở để đưa mình trở thành một kẻ như Đức Phật với tất cả cái trí tuệ vô thường. Cho nên nói cho cùng, Đức Phật ra đời chỉ là để đưa con người trở về với cái con người chân thật của mình, chỉ là để đưa con người trở về với cái bản tánh chân thật ở tất cả mọi người chúng ta ở đây. Bản tánh đó từ ngàn xưa cho tới cả ngàn sau chưa từng thay đổi thêm bực bao giờ. Bản tánh đó dù là ở phương Đông phương Tây, dù là ở phương Nam phương Bắc, dù là ở trên dù ở dưới, bản tánh đó cũng chưa từng thay đổi thêm bực bao giờ hết cả. Bản tánh chân thật đó, bản tánh giác ngộ ở nơi mỗi con người đó, cái bản tánh đó cao quý biết bao nhiêu. Và cái đó đạo Phật gọi là Phật tánh, tức là Phật tri kiến của kinh Pháp Hoa này, chính là diệu tâm ở đích chính mình. Đức Phật ra đời chỉ để đưa tất cả chúng ta trở về với cái đó. Và cái đó có sẵn nơi mỗi người, cái đó chính là cái bản tánh Phật ở đích chính mình. Và Phật đó, thưa quý vị, chính là Đức Phật của bản môn. Đức Phật Thích Môn thì còn để lại đó tất cả dấu vết của đời Ngài ở trong lịch sử. Đức Phật Thích Môn chính là bậc đạo sư cao cả, dẫn đường đưa lối cho chúng ta và tất cả muôn loài tìm về với cái Đức Phật bản môn vốn có đầy đủ ở đích chính mình. Phẩm Như Lai Thọ Lượng để nói tới cái thọ lượng vô cùng vô tận chính là một trong những biểu hiện của cái Đức Phật bản môn ở đích chính mình đấy. Cái tấm thân này, nó có sinh ra, nó có già yếu, nó có chết đi. Tấm thân này, nó không khác gì như một bọt nước, nó không khác gì như một cái ánh nắng chiều ở trên sa mạc. Tấm thân này, nó như bọt, như bèo, có đỏ không đỏ. Mà không chỉ cái tấm thân này mà thôi, cả thế gian này đấy, cả vũ trụ này đây với cái chu kỳ thành trụ hoài không của nó, nghĩ cho cùng cũng chỉ là một cái lớp tuồng hư ảo, có đó không đó, sanh đó diệt đó mà thôi. Có cái gì ở trong thế gian này mà thường còn mãi mãi đâu? Có cái gì ở trong thế gian này, từ cái thân màng của một con người đến tất cả núi sông đất đai đó, đến tất cả trời đất cây cỏ đó, đến tất cả vũ trụ bao la này đó, có cái gì ở đó mà không thay đổi, không biến hoại, không sanh và diệt liên miên bất tận đâu quý vị? Chỉ có cái bản tánh chân thật thì chưa từng thay đổi và thêm bực bao giờ. Từ cái tấm thân bọt bèo này thì không ngừng thay đổi, nhưng mà cái gọi là cái bản tánh chân thật của mỗi người chúng ta, cái tánh giác ở nơi mỗi người, cái tánh Phật ở nơi mọi người, tánh đó dù chúng ta có đọa xuống dưới địa ngục, tánh đó cũng không từng thay đổi, không từng thêm bớt. Dù chúng ta có lên ở trên cõi thiên đường đi chăng nữa, tánh đó cũng không từng thay đổi, cũng không từng thêm bớt bao giờ hết cả. Cái mà thay đổi là cái thân xác bọt bèo hư ảo này, cái mà thay đổi là thế gian như một trường mộng huyễn này đấy, cái mà thay đổi đó là những bước đường danh lợi trong cảm cái cuộc đời vinh nhục của mình đấy. Cái mà thay đổi đó chính là cái đời sống đầy những lục dục thất tình, đầy những yêu đương và thù hận, đầy những thương và ghét, đầy những buồn và vui ở trong cuộc đời này đấy. Cái đó là cái thay đổi. Còn cái bản tánh chân thật ở đấy chính mọi người, cái tánh giác ở đấy mọi người, cái đó là cái chưa từng thay đổi và thêm bớt bao giờ hết cả. Như một tấm gương sáng, bao nhiêu lớp bụi mù, trải qua bao nhiêu kiếp đời đã phủ lên ở trên đó. Một tấm gương như thế không còn đâu để soi tỏ hết cả. Một tấm gương mà như thế thì rồi chúng ta sẽ quên lãng nó. Nhưng mà khi bao nhiêu cái lớp bụi mờ được lau chùi hết cả rồi, tấm gương trong sáng đó vẫn trở lại nguyên vẹn là một tấm gương trong sáng. Phật tánh cũng như thế quý vị, như một tấm gương trong sáng. Nhưng bởi phiền não, bởi vô minh, bởi tham dục, bởi ác ái, bởi bao nhiêu là gánh ghét đố kỵ, bởi bao nhiêu là phiền não đạo điên không ngừng trỗi dậy như những lớp bụi mờ che mất cái tấm gương trong sáng đó đi. Và vì vậy mình không còn thấy nó là một tấm gương trong sáng nữa. Cứ nhìn lại cái lòng mình thì biết, một ngày mình sống, một giờ mình sống, biết bao nhiêu là cái tâm niệm buồn vui nó trỗi dậy, biết bao nhiêu là phiền não nó trỗi dậy, nào thương, nào ghét, nào uất, nào hận, nào vui, nào buồn, đủ thứ hết tất cả. Chồng chồng lớp lớp những thứ phiền não ở nơi cái cõi lòng mình đấy, khiến cho một cái cõi lòng trong sáng trở thành một cái núi của bao nhiêu bụi mờ cố kết, khiến cho một cái tấm gương trong là cái cõi lòng mình đấy bị che mờ ẩn khuất bởi bao nhiêu là những phiền não vô minh đen tối. Cho nên mình không còn thấy được, mình không còn biết nữa. Nhưng mà lau hết tất cả bụi mờ thì tấm gương trong sáng là vẫn nguyên vẹn và trong sáng, chưa từng thay đổi, chưa từng thêm bớt bao giờ hết cả. Đức Phật lịch sự mà ra đời chính là để đưa về cái Đức Phật bạn muốn ở đến chính lòng mình, như là để lau chùi hết tất cả bụi mờ phiền não, để cho cái tấm gương trong sáng nó hiện ra ở đến chính cõi lòng mình đấy, tâm hồn của mình. Thưa quý vị, cõi lòng chân thật của mình không khác gì như là một hình ảnh của một mặt trăng rằm ở trên bầu trời. Chỉ vì bao nhiêu mây đen che phủ mà mình không thể được ảnh trăng. Cũng như thế, mình không thể lòng mình trống sạc, mình không thể lòng mình là đầy cả hiểu biết, đầy cả thương yêu, chỉ là bởi vì những giận, những hờn, những vô minh, những ảo tưởng đã che mờ hết tất cả rồi. Cho nên con đường của Phật là con đường trở về, đưa ta trở về cái bản tâm bản tánh chân thật của mình. Khi đã trở về với bản tâm bản tánh chân thật rồi, để cho cái lòng của mình như một tấm gương trong rồi, thì có cái gì xuất hiện ở trước đó mà không phản chiếu vào trong tấm gương trong đó đâu. Một hình ảnh nào đi ngang, không hình ảnh nào là không phản chiếu một cách trung thực vào trong đó. Nhưng mà gặp thêm một lần, ta sẽ thấy rằng không một hình ảnh nào mà hằn lên những ấn tượng, những vết đen ở trong cái tấm gương trong đó hết cả. Cõi lòng trong sáng, không một bần nhớ, không một cái gì mà có thể làm cho cái tấm gương đó bị hoen ố hết tất cả. Tất cả đều đi qua trước tấm gương, tấm gương đều ghi lại những hình ảnh trong thoáng chốc đó, nhưng mà không một cái gì đồng lại dính mắc ở cái tấm gương trong đó hết cả. Một tâm hồn giác ngộ, một tâm hồn trở về trong cái bản tánh của mình, nó cũng sẽ giống như thế. Sống giữa cõi đời, tại có bao nhiêu trần ái đau khổ, đối diện với bao nhiêu cảnh ngộ, lên xuống cùng với bao nhiêu tai ương thăng trầm, nhưng mà không một cái gì mà làm cho cái cõi lòng bị vướng mắc hết. Cõi lòng vẫn nhìn ra hết tất cả mọi sự, nhưng mà cõi lòng đó không dính mắc với bất cứ một cái gì hết tất cả. Sống với tâm Phật là sống như thế. Và Đức Phật ra đời là chỉ để đưa mình trở về cái tâm Phật đó thôi. Kinh bảo rằng ai mà nghe được cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, đó là cái phẩm kinh để nói đến cái Đức Phật của bản mốt, cái Đức Phật như là bản tánh chân thật của tất cả chúng sanh. Ai nghe nói tới cái phẩm đó mà khởi lên một niềm tín dài, tức là một niềm tin và hiểu, chỉ một niềm đó thôi, tin mà không có gì lay động hết cả, tin rằng mình là Phật, tin rằng tất cả chúng sanh đều có bản tánh Phật. Ai khởi lên một niềm tin như thế mà không một cái gì làm cho nó lay động hết cả, ai hiểu được, rõ được cái niềm tin đó, để giữ vững niềm tin đó đời đời kiếp kiếp, người đó thành tựu được vô lượng vô biên công đức. mình có tại thân mình đấy, trong vô lượng đời kiếp, để tu hành nhẫn nhục, để tu hành bộ thí, để tu hành trì giới, để tu cái hành tinh tấn, để tu cái hành thiền định, vẫn không bằng công đức của một người chỉ nghe nói tới cái phẩm Như Lai Thọ Lược, là phẩm để chỉ ra cái Đức Phật ở nơi bản mục, tức là Đức Phật như là một bản tánh chân thật ở nơi cõi lọc của mình. Ai tin được điều đó, ai rõ được điều đó, người đó thành tựu vô lượng công đức còn hơn tất cả cái gì hết cả. Chỉ khởi lên một niềm tin giải như thế, rồi trì tùng cái kinh điển này, biến chép kinh điển này, chỉ cần như thế thôi, thì người đó đã có được cái công đức vô lượng hơn cả cái người đem ra bao nhiêu tiền của mà xây dựng chùa tháp, mà xây dựng tăng phòng, mà bố thí, mà cúng dường. Tại sao vậy quý vị? Tại sao chỉ một niềm tin như thế mà lại công đức vô lượng vô biên hơn cả cái người đem tất cả của cái tài sản của mình mà xây chùa đắp tường, mà cúng dường xá lợi? Tại sao chỉ một niềm tin hiểu như thế mà công đức của người đó lại hơn cả cái người trong vô lượng đời kiếp tu hành bổ thí, tu hành cúng dường, tu hành nhẫn nhục, nhẫn định? Tại sao vậy? Thưa là bởi vì chân lý vĩ đại và Đức Phật chỉ bày ra đó quả là một điều khó tin và khó hiểu vô cùng. Làm sao tin được rằng ở đây cái thân này của mình đấy, đầy những ô uế, đầy những bệnh hoạn, đầy những xấu xí, mà lại chứa đựng một vị Phật không hề mảy may vận đục bao giờ? Cái đó khó tin biết bao nhiêu. Làm sao soi lại cái cõi lòng mình, thấy ngổn ngang trăm mối, nào lo âu, nào sợ hãi, nào hoang mang, nào ham muốn, đủ thứ hết tất cả, mà ở cái cõi lòng này đấy lại đầy đủ tất cả cái bản tánh trong sáng chân thật của một vị Phật quý vị. Các tôn giáo khác họ nói tới cái hình ảnh của con người như là những con vật tội lỗi, và cuối cùng con người chỉ còn biết cầu xin mà thôi. Còn Đức Phật, và đặc biệt phẩm kinh Pháp Hoa này, chỉ cho con người thấy rằng dù chúng ta vì tham dục, sân hận, si mê và tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi ở trong cuộc sống này, dù chúng ta có trôi lăn có bao nhiêu cảnh đời đau khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh thế nào, dù chúng ta bây giờ có u mê ảm chướng như thế nào, thì bản tánh chân thật của chúng ta vẫn là bản tánh Phật, vẫn là bản tánh của giác ngộ, bản tánh của trí tuệ. Và Đức Phật bảo rằng hãy trở về sống với cái bản tánh trí tuệ chân thật đó. Con là một con người tội lỗi, nhưng mà ở đấy con người tội lỗi của con lại có tất cả những gì cao quý nhất, đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất. Và con không cần phải cầu xin ai hết, con không cần phải biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho bất cứ một ai hết, dù đó là một đấng thần linh nào đi chăng nữa. Con không cần phải biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho những niềm tin mù quáng, cho những thứ mê tín cuồng tín này khác. Con chỉ cần trở về tắm rửa lòng con, để cái bản tánh chân thật của lòng con hiện hiện. Con chỉ cần trở về để nhìn lại, để thấy lại cái bản tánh từ có đầy đủ vô lượng từ bi, vô lượng trí tuệ, vô lượng công đức ở nơi con. Chỉ một cái đó thôi quý vị. Nếu không phải là một Đức Phật, bậc đại giác Thế Tôn ở trên đời, lấy ai mà chỉ ra cho mình thấy điều đó quý vị? Nếu không có Đức Phật ra đời, thì làm sao để người Phật tử chúng ta hôm nay còn biết được rằng ở nơi con người của mình đấy có tất cả những gì cao quý nhất, có tất cả những gì đẹp đẽ nhất, và hãy trở về sống với tất cả những gì cao quý đẹp đẽ đó. Hãy trở về để khai mở cái Phật tâm Phật tánh ở đấy chính mình. Lá rụng về cội là như thế, nước chảy về nguồn là như thế. Và đó cũng là cái điều mà trong thiền tông gọi là chẳng có pháp nào để mà chứng hết cả đâu. Bởi vì có pháp nào để chứng đâu, chỉ là trở về khám phá cái kho tàng vốn có ở nơi chính mình mà thôi. Tôi tưởng rằng nếu không có Đức Phật ra đời, nếu không có Đức Phật kỳ hiện tại vườn Lâm Tỳ Ni, lấy ai ở trên đời này để chỉ cho mình thấy một cái chân lý vĩ đại và cao cả như thế. Nếu không có Đức Phật ra đời, thì có lẽ mình vẫn sống, mình vẫn ăn, mình vẫn thù hưởng tất cả những dục lạc giữa thế gian này, và cuối cùng chết trong đau khổ thế thôi. Cùng lắm mình là một kẻ cuồng tín, một kẻ mê tín, để biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho thần linh, còn có gì khác hơn nữa đâu. Nhưng mà Đức Phật ra đời chỉ cho mình thấy cái bản tánh chân thật ở nơi con người của mình, để mỗi con người từ mình đứng dậy, từ mình bước đi. Và đó chính là ý nghĩa của cái câu mà Đức Phật thường dạy: hãy từ mình thắp đuốc lên mà đi. Bởi vì chính mình chứ không ai khác đã tạo tác ra bao nhiêu những đau khổ ở trên đời, thì cũng chính mình chứ không ai khác phải tạo ra hạnh phúc chân thật cho đời sống này của mình. Chính mình chứ không ai khác đưa mình lên thiên đường, đưa mình lên cực lạc, đưa mình lên cảnh giới niết bàn an vui. Chính mình chứ không ai khác từ chốn vùi mình ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi bất tận. Đức Phật ra đời cao quý biết bao nhiêu, Đức Phật ra đời hạnh phúc biết bao nhiêu cho thế gian này, để từ đó mà mở được con đường trở về, để giải thoát mình, giải thoát đời khỏi tất cả những đau khổ, những mê tín, những si mê và cuồng vọng đã gieo rắc bao nhiêu là thảm họa ở trong lịch sử loài người. Thưa quý vị, Đức Phật ra đời, tôi tưởng rằng không một cái sự kiện nào ở trên thế gian này có ý nghĩa hơn cái sự kiện mà Đức Phật ra đời như thế. Xin cảm ơn quý vị.
Hôm nay con về đây quy dưới chân Phật đài. Hôm nay con về đây cách xa đã bao ngày, lòng con sao hãm quên ngày đêm mê đắm say trần gian. Xin cho con từ đây về với anh đào vàng, nghe quên muôn trầm hương tiếng kinh mãi vàng cầu. Đời tôi đau khổ sâu, là hoa lá hương mát trong linh hồn con. Phật từ tôn đáng danh, nhớ ơn từ kiếp nào. Xin cho con
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thành tâm con vẫn cầu tình thương Phật. Thích.